Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ, người truyền cho các môn đệ, đừng nói với ai rằng, người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện xảy ra ở miền Caesare Philippe. Đây là thành phố được hoàng tử của vua Herode cả tên là Philippe xây dựng. Vì vừa muốn tôn vinh hoàng đế Roma, vừa muốn lưu danh tên tuổi mình, nên hoàng tử đã đặt tên thành phố là Caesare Philippe. Thành phố này nằm cách Địa Trung Hải khoảng 50 cây số về phía bắc. Chính tại đây, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng: Các con nghe người ta đồn thổi về thầy như thế nào? Họ cho rằng thầy là ai? Đức Giêsu dùng danh xưng con người để đặt vấn đề: Người ta bảo con người là ai? Trong truyền thống Kinh Thánh, danh xưng con người được ngôn sứ Daniel diễn tả là một nhân vật huyền bí và được trao cho nhiều quyền lực. Ở đây, tác giả sách Tin Mừng muốn gợi cho chúng ta về sứ mạng của con người là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ. Theo dân chúng, kẻ thì cho rằng người là Gioan Tẩy Giả sống lại, kẻ lại bảo là ngôn sứ Elia tái thế hay một ngôn sứ nào đó. Trước những ý kiến khác nhau của dân chúng, Đức Giêsu muốn biết quan điểm, cái nhìn, nhận thức của chính các môn đệ về mình. Người hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Simon Phêrô vốn nhanh nhảu đã trả lời: Thầy là đấng Mêsia, con Thiên Chúa hằng sống. Trong tiếng Hy Lạp, tước hiệu Mêsia hay Kitô có nghĩa là đấng được sức dầu. Đây cũng chính là đấng mà người Do Thái mong đợi nhiều thế kỷ. Họ mong đợi người đến để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa với dân Israel. Tuy nhiên trong Cựu Ước, tước hiệu con Thiên Chúa cũng được hiểu là hoàng đế hay con của hoàng đế, người đại diện dân chúng. Nhưng với Phêrô, sau khi đã đồng hành với thầy mình một thời gian, chứng kiến những phép lạ thầy làm, ông muốn nói đến một đấng có mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, đấng giải thoát dân Israel. Cũng đã hơn một lần, chính Đức Giêsu tự xưng mình là con Thiên Chúa theo nghĩa đó. Nhưng có thể chính Phêrô cũng không hiểu hết được ý nghĩa những lời mình nói và tước hiệu Mêsia, con Thiên Chúa mà ông vừa tuyên xưng. vì như Đức Giêsu nói, không phải nhờ kiến thức của loài người mà Phêrô tuyên xưng được như vậy, nhưng phải nhờ mạc khải của Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Lời tuyên xưng này đã trở thành mẫu cho việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo, và cũng vì thế, Phêrô được Đức Giêsu trao sứ mạng làm đá tảng của hội thánh. Anh là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Truyền thống kinh thánh cũng nói đến việc thay tên đổi họ. Ví dụ, tổ phụ Abraham được đổi thành Abraham, hay Jacob được đổi thành Israel. Hành động này thường xảy ra khi Thiên Chúa trao cho đương sự lãnh nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Cũng vậy, Đức Giêsu đổi tên cho Simon thành Phêrô. Ông được trao nhiệm vụ làm người đứng đầu trong số các tông đồ. Tên Phêrô nghĩa là đá, cũng ám chỉ đến sứ mạng là trở thành nền tảng cho tòa nhà hội thánh. Bài tin mừng hôm nay cho biết, Đức Giêsu trao cho Phêrô điều mà người nói là chìa khóa nước trời. Người trao cho Phêrô chức vụ quyền hạn ở trần gian, nhưng cũng khẳng định Phêrô là đại diện của người ở trần gian này. Đức Giêsu nói, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Như thế, quyền bính mà Phêrô thể hiện đến từ Thiên Chúa, và là để thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, đại diện Đức Kitô trên trần gian này. Chúng ta để ý, trước mỗi cuộc bầu cử các chức vụ ngoài xã hội, luôn có những cuộc tranh cử nếu là thể chế tự do dân chủ, hoặc những cuộc âm thầm vận động nếu là thể chế xếp đặt chức quyền. Người đời muốn chiếm địa vị cao để có thể thống trị, để thỏa mãn ước vọng lãnh đạo, hoặc để tìm kiếm lợi lộc tiền tài. Chính vì vậy nên mới có những cuộc đấu đá nội bộ, thậm chí thanh toán lẫn nhau. Người nọ muốn độc tôn ảnh hưởng trong giới giang hồ, xưng hùng xưng bá. Kẻ khác muốn độc quyền trong lĩnh vực làm ăn. Người khác nữa muốn độc tài trong lĩnh vực chính trị. Người ta sẵn sàng vì quyền lợi chức vụ địa vị của mình mà ra tay tàn sát người khác, không nương tay cả với người thân thích ruột thịt. Những vụ việc như vậy, xưa nay không đếm hết. Đang khi đó, quyền bính trong giáo hội là để phục vụ chứ không phải để tranh giành hay thống trị. Sau khi nhận quyền lãnh đạo và sứ mạng mục tử, có thể tâm trạng của Phêrô giống như một con người bình thường đang có chút tự hào hãnh diện về chức vụ mới của mình. Nhưng không phải thế, ngay sau đó Đức Giêsu đã tiên báo việc người phải đi Jerusalem, sau đó phải chịu nhiều đau khổ, bị giết. Lúc này, những gì phàm tục nơi Phêrô được bộc lộ rõ ràng. Chính ông kéo người ra một bên mà can gián rằng: "Xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu." Chúng ta để ý, quyền bính mà Đức Giêsu trao cho Phêrô không phải để thống trị, để hưởng thụ, nhưng là để dẫn dắt anh chị em mình đi vào con đường cứu độ của thầy mình, con đường đau khổ, con đường hy sinh đến cả tính mạng. Sau này, trong ánh sáng cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, tông đồ Phêrô và các môn đệ mới thực sự hiểu được danh xưng Mêsia của thầy mình. Cũng khi đó, các ông mới hiểu được chức vụ và quyền bính mình nhận được để làm gì. Nếu mỗi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình, soi sáng chúng dưới ngọn đèn lời Chúa, dưới giáo huấn của Đức Giêsu, chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều mình phải làm. Chúng ta được sinh vào trần gian không phải vì vô tình hay ngẫu nhiên, nhưng được nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta có sứ mạng làm sáng lên tình yêu của Thiên Chúa, giúp cho thế giới này tràn ngập yêu thương thay vì hận thù, tranh giành, chém giết. Và nhất là, làm rạng rỡ vinh quang của con Thiên Chúa qua chính việc dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại. Amen.